Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Build Not Broke, The Pursuit of Resilient Wealth của Cory Proctor là một cuốn sách tài chính cá nhân và quản trị tài sản hướng đến những người đã tạo ra giá trị đáng kể, nhưng muốn giữ cho tài sản đó bền vững hơn. Proctor được giới thiệu là cựu cầu thủ NFL, sau đó chuyển sang lĩnh vực chiến lược tài sản và là người sáng lập Pro Capital Wealth Management. Trọng tâm của sách là The Veil Method, một khung tư duy về xây dựng, bảo vệ, chuyển giao tài sản, thay vì chỉ nói về đầu tư sinh lời. Cuốn sách đặt vấn đề rất thực tế, rằng một người có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng vẫn dễ tổn thương nếu thiếu kế hoạch thuế, bảo vệ tài sản, chiến lược rút lui khỏi doanh nghiệp và chuẩn bị di sản cho thế hệ sau. Vì vậy, đây không phải là sách làm giàu nhanh, mà là sách về tài sản có sức chịu đựng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, The Veiled Method đặt trọng tâm vào tài sản có khả năng chịu đựng biến cố, điểm nổi bật nhất của Build Not Broke là cách Cory Proctor dùng The Veiled Method như một khung tổng hợp để nhìn tài sản. Giữ công khai về sách không cho thấy đầy đủ từng bước chi tiết của phương pháp này, nhưng mô tả chính thức nhấn mạnh rằng nó không chỉ là lời khuyên đầu tư. Ý tưởng trung tâm là tài sản cần được xây dựng như một hệ thống có lớp phòng thủ, có kế hoạch tăng trưởng và có hướng chuyển giao rõ ràng. Cách tiếp cận này khác với nhiều sách tài chính phổ thông, vốn thường tập trung vào tiết kiệm, danh mục đầu tư hoặc kỷ luật cá nhân. Proctor nói đến nhóm độc giả đã tạo ra tài sản như doanh nhân, chủ doanh nghiệp, vận động viên chuyên nghiệp và những người thành đạt. Với nhóm này, rủi ro không chỉ là thiếu tiền mà còn là mất kiểm soát trước thuế, tranh chấp, quyết định sai khi bán doanh nghiệp hoặc thiếu kế hoạch kế thừa. Vì thế, Resilient Wealth, tức tài sản bền bỉ, được hiểu là tài sản có thể sống sót qua một ngày xấu, một chu kỳ kinh tế yếu hoặc một giai đoạn chuyển tiếp phức tạp. Thứ hai, bảo vệ tài sản được xem là điều kiện trước khi nói đến tăng trưởng. Một luận điểm quan trọng của cuốn sách là tăng trưởng tài sản sẽ không có nhiều ý nghĩa nếu tài sản đó không được bảo vệ đúng cách. Proctor xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân của một người từng ở môi trường thể thao chuyên nghiệp, nơi thu nhập có thể lớn nhưng thời gian kiếm tiền thường ngắn, biến động nghề nghiệp cao và rủi ro tài chính xuất hiện nhanh. Từ góc nhìn đó, sách nhấn mạnh việc bảo vệ những gì đã xây dựng, thay vì chỉ cố tối đa hóa lợi suất. Điều này có thể bao gồm tư duy về cấu trúc pháp lý, phân tách rủi ro cá nhân và rủi ro kinh doanh, bảo hiểm phù hợp, cũng như tránh để một biến cố đơn lẻ phá vỡ toàn bộ nền tảng tài chính. Giá trị thực tế của chủ đề này nằm ở chỗ nó buộc người đọc đổi câu hỏi. Không chỉ hỏi tiền của mình có thể tăng bao nhiêu, mà còn hỏi nếu thị trường xấu, kiện tụng, bệnh tật hoặc thay đổi nghề nghiệp xảy ra, hệ thống tài chính hiện tại có đứng vững không? Đây là góc nhìn phòng thủ nhưng không thụ động vì nó tạo nền để người sở hữu tài sản ra quyết định dài hạn chắc chắn hơn. Thứ ba, lập kế hoạch thuế và cấu trúc tài chính là phần cốt lõi của quản trị tài sản. Build Not Broke nhấn mạnh rằng quản trị tài sản không thể tách khỏi lập kế hoạch thuế thông minh. Đây là điểm đáng chú ý vì nhiều người chỉ nhìn thuế như nghĩa vụ phải xử lý sau khi tiền đã được tạo ra. Cách tiếp cận của Proctor đặt thuế vào giai đoạn thiết kế chiến lược, nghĩa là cấu trúc thu nhập, tài sản, doanh nghiệp và giao dịch cần được cân nhắc trước để tránh mất giá trị không cần thiết. Sách không nên được hiểu như tài liệu, tư vấn thuế chi tiết cho mọi trường hợp. Nhưng nó nhấn mạnh một nguyên tắc thực tế, người có tài sản càng lớn thì sai lầm về cấu trúc càng tốn kém. Với doanh nhân hoặc chủ doanh nghiệp, điều này đặc biệt quan trọng vì thu nhập cá nhân, lợi nhuận doanh nghiệp, tài sản đầu tư và kế hoạch bán công ty thường liên quan chặt chẽ với nhau. Một chiến lược tốt không chỉ tìm cơ hội sinh lời, mà còn giảm rò rỉ tài chính trong quá trình tích lũy và chuyển giao. Nhìn theo hướng đó, thuế không phải là phần phụ của kế hoạch tài chính, mà là một trong những điểm quyết định độ bền của tài sản. Thứ tư, chiến lược rút lui giúp chủ doanh nghiệp chuyển giá trị thành tài sản bền vững. Một mảng quan trọng trong định vị của cuốn sách là Exit Strategy, tức chiến lược rút lui hoặc chuyển giao khỏi một doanh nghiệp. Với chủ doanh nghiệp, phần lớn tài sản thường không trong tài khoản đầu tư, dễ thanh khoản, mà nằm trong giá trị công ty, quan hệ khách hàng, dòng tiền, đội ngũ và khả năng vận hành. Nếu không có kế hoạch rút lui, giá trị này có thể bị giảm mạnh khi người sáng lập muốn bán, nghỉ hưu, chuyển giao cho gia đình hoặc đối mặt với biến cố cá nhân. Proctor đặt vấn đề rằng xây dựng tài sản không chỉ là tạo ra doanh thu, mà còn là biết cách biến giá trị kinh doanh thành tài sản, có thể bảo vệ và sử dụng lâu dài. Điều này đòi hỏi chuẩn bị sớm vì một doanh nghiệp chỉ hấp dẫn khi có hệ thống, số liệu rõ ràng, đội ngũ có thể vận hành và rủi ro phụ thuộc vào một cá nhân được giảm bớt. Chủ đề này làm cuốn sách thực tế hơn đối với doanh nhân vì nó kết nối tài chính cá nhân với vòng đời doanh nghiệp. Một kế hoạch rút lui tốt không chỉ tối đa hóa giá bán mà còn giảm rủi ro thuế, tranh chấp và gián đoạn cho gia đình. Cuối cùng, di sản nhiều thế hệ được trình bày như một bài toán thiết kế, không chỉ là thừa kế. Cuốn sách cũng nhấn mạnh Multi-Generational Legacy Planning, tức lập kế hoạch di sản cho nhiều thế hệ. Đây là một điểm khác biệt so với các sách tài chính chỉ dừng ở độc lập tài chính của cá nhân. Trong cách nhìn của Proctor, tài sản bền vững phải trả lời câu hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi người tạo ra tài sản không còn trực tiếp kiểm soát mọi quyết định. Điều này liên quan đến việc chuyển giao tài sản, nhưng cũng liên quan đến giá trị gia đình, giáo dục tài chính cho thế hệ sau, cách ra quyết định và cơ chế bảo vệ tài sản khỏi xung đột hoặc tiêu dùng thiếu kỷ luật. Sách không trình bày di sản như một ý tưởng, cảm xúc đơn thuần, mà như một phần của cấu trúc tài chính cần được chuẩn bị. Với doanh nhân và người có thu nhập cao, rủi ro thường không chỉ nằm ở việc không để lại đủ tiền, mà nằm ở việc để lại tài sản mà không có nguyên tắc quản trị. Khi đó, thế hệ sau có thể nhận được nguồn lực lớn nhưng thiếu năng lực xử lý. Chủ đề này giúp mở rộng khái niệm giàu có, từ kết quả cá nhân sang trách nhiệm quản trị liên thế hệ. Kết luận, Built Not Broke phù hợp nhất với doanh nhân, chủ doanh nghiệp, vận động viên chuyên nghiệp, người có thu nhập cao và những ai đã vượt qua giai đoạn chỉ lo kiếm tiền hàng tháng. Người đọc đang tìm công thức đầu tư nhanh, mẹo, chọn cổ phiếu hoặc kế hoạch ngân sách cơ bản, có thể thấy cuốn sách không phải lựa chọn trực tiếp nhất. Giá trị chính của sách nằm ở tư duy hệ thống về tài sản, gồm tăng trưởng, bảo vệ, thuế, rút lui khỏi doanh nghiệp và chuyển giao cho thế hệ sau. Lợi ích thực tế là nó giúp người đọc nhận ra những điểm dễ bị bỏ quên khi tài sản bắt đầu phức tạp, đặc biệt là rủi ro tập trung, thiếu cấu trúc pháp lý, thiếu kế hoạch thuế hoặc thiếu chuẩn bị kế thừa. Về mặt trí tuệ, sách khuyến khích nhìn giàu có như một công trình cần thiết kế, chứ không chỉ là kết quả của thu nhập cao. So với nhiều sách tài chính cá nhân đại chúng, điểm nổi bật của Built Not Broke là nó hướng đến nhóm đã xây dựng được tài sản và hỏi làm thế nào để tài sản đó không bị phá vỡ bởi một quyết định sai, một biến cố bất ngờ hoặc một lần chuyển giao kém chuẩn bị. Đây là cuốn sách thực tế cho người muốn quản trị sự giàu có một cách bền bỉ hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Cory Proctor, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!